cả bọn giúp ngăn cửa chùa thì đụng nhầm ông Từ. Nghe bọn con nít làm om, ông biết chúng đang chạy ra ga. Ông quơ tay ra hiệu cho chúng đừng la lối mà mất không khí trang nghiêm của chùa chiền. Anh Bảy giữ chùa và mấy anh Bảy góp chợ đều giống nhau như cùng một cha một mẹ. Mặt mũi không được trắng trẻo lắm, tay chân khẳng khiu, mắt trắng giả, môi đỏ lòm. Đầu đội nón không dành giống như cái diệm úp. Các ảnh không mặc quần mà lại giận xà rong rằng ri. Mỗi khi các ảnh cười thì con nít khóc thét vì tưởng mấy ảnh nhe răng đòi ăn thịt. Tuy giống nhau ở cái bề ngoài nhưng anh Bảy giữ chùa hiền hơn mấy anh Bảy góp chợ. Tay nó cũng khôn, để anh Bảy góp chợ thì mấy chị đàn bà buôn gánh bán bưng, mấy bà già ở thôn quê sợ bị thư lớn bụng nên không dám trốn thuế. Còn anh Bảy giữ chùa thờ Bụt nên hiền như Bụt. Khổ nỗi Bụt của các ảnh không như Bụt của các chùa khác, mà là một con vật bốn chân, da đầy những giá đen giá trắng và lại có sừng nữa. Thôi, nói quách ra đi là con bò. Khách giếng chùa đều xá chú bò bằng xi măng đứng từng ngần ở cửa chùa. Bọn trẻ vừa chạy vừa quay lại trêu ông Từ chà già. Ông không la hét, chỉ lào bào.
Bữa nay không có cúng, tao không có cho tụi bay ăn đâu.
Thằng Ẩn lớn tuổi hơn cả bọn nhưng chạy chậm vì có tật ở chân. Ẩn dừng lại trước mặt ông Từ.
Để tôi rì tụi nó nghe ông Từ. Tụi bay làm ôm, tao không có cho ở đây nha, không có cho bánh ăn đâu à. Ủa, bữa nay có lễ ông Từ? Ổng có lễ, nhưng khách ở bên xứ tàu sang giếng chùa. Ơ, vậy chắc có nhiều bánh lắm ha ông Từ ha? Có chứ, nhiều hơn mọi lần đó mày. Ông Từ, để dành cho tụi tôi với nghe. Được rồi, nhưng đừng có làm ôm. Dạ.
Thằng Ẩn đối đáp với ông Từ xong, tất tả chạy theo lũ trẻ. Nó còn có biệt danh là Ẩn xe lửa cán. Ẩn bị xe lửa cán mà không chết. Số là nhà nó ở gần đường xe lửa. Trước cửa nhà nó có một đống cát lớn của Lục Lộ. Bọn con nít thường leo lên tuột xuống đùa nghịch, miệng bóp kèn ọ ọ tin tin như xe hơi xuống dốc. Một lần xe lửa chạy ngang, thằng Ẩn thắng hỏng ăn, chân nó thò qua đường rầy, nhưng may nó rút lại kịp nên bánh xe chỉ nghiến đứt năm ngón của bàn chân phải. Khi lành, năm ngón chân trở thành năm cục gu lồi ra cứng như sắt. Mỗi khi đánh lộn, nó đá một phát bất cứ trúng đâu cũng ghi 5 điểm trên người của địch thủ. Do đó bọn con trẻ sợ và coi nó là con bò cầm bầy, vì ngày nào cũng thấy con bò ở trong chùa. Ẩn xe lửa cán đến nơi thì hành khách đã tủa ra đầy sân ga. Kẻ vẫy tay kêu bọn trẻ xách vali, người gọi mua thuốc lá, bánh trái. Trong lúc bọn chúng tranh nhau bắt mối hàng thì thằng Ẩn suýt càng lên một cô bé đang ngồi khóc thút thích và nhặt những chiếc bánh ú văng tứ tung trên mặt đất. Thấy bánh rơi, mấy đứa trẻ ùa tới lượm. Cô bé chạy theo giật lại la lên và bị một đứa xô ngã lưng. Bất giác thằng Ẩn phát to.
Không có được lấy à ngang.
Mấy đứa trẻ quay lại thấy thằng Ẩn bèn ném trả. Cô bé nhặt sắp lên chiếc sàn rồi biến vào sân ga. Ẩn chạy theo hỏi.
Ủa, sao còn té vậy em? Tưởng ai à, chẳng về là em bánh ú.
Thôi anh đi á.
Ồ, bộ anh làm em té sao em giận anh chứ?
Ai biểu kêu người ta bằng con bánh ú? Riết rồi thành danh, người ta có tên chứ không phải không có đâu.
Thôi để anh sửa lại ngang. Anh tại vì anh chỉ nghe khách ở trên xe kêu em bằng cô bánh ú cô chả giò vậy đó. Chứ đâu có ai kêu em tên thiệt đâu mà biết.
Cô bé làm thinh và càng bước nhanh. Thằng Ẩn đi theo sát bên năn nỉ.
Em té có sao không nè? Ủa, sao em đi cà nhắc vậy? Thôi, em đưa cái sàn bánh này cho anh bưng cho. Chứ coi có mất cái nào không nè, một. 2, 3, còn đủ hết trơn. Được rồi, để anh biểu mấy nhỏ đó tự rài ha, nó giúp em leo lên xe, khỏi đổ hết bánh, nha. Ủa, mà nhà em đâu vậy?
Ở gần đây nè.
Ba má làm nghề gì?
Thôi đi, hỏi hoài.
Thì không có nhà thì hỏi tên chứ trời đất. Không nói người ta kêu bằng bánh ú rồi cái nỗi quạo à.
Tên là Ba.
Thứ Ba hay tên Ba?
Thứ Ba, mà tên cũng Ba nữa.
Ừ, thôi vậy tự rài ha, kêu em là Ba đi nghe. Ý, mà tên Ba nghe hay trùng với người khác lắm nha. Trong đám quen với anh ha, cũng có đứa là tên là Ba đó. Nó tên là Chằng Hiu đó, Ba Chằng Hiu.
Nói thiệt nha, tên em là Trà.
Trà? Trà gì?
Đi trà hàng rào, trà xanh á, trà quế á.
Hey, trà Trung Quê Kỳ Trưởng chứ.
Nghẹo mạc mà Trung Quê Kỳ Trưởng cái gì?
Ê, cô bánh ú, bánh ú. Cô chả giò, cô bánh ú lại đây.
Thằng Ẩn nhanh tay cầm bánh chạy trao cho khách lấy tiền về đưa trà.
Em đau chân để anh đi bán giùm cho.
Nói xong Ẩn giật sằn bánh chạy đi, bỏ bé Trà đứng dựa vào cổng ga. Trà nghe răng rác đầu gối, ngó xuống thấy làn da rướm máu hiện ra ở lỗ quần rách. Lúc nãy quýnh quán hốt bánh vô sàn, gấp rút chạy đi tranh mối nên không thấy đau đớn gì hết. Bé Trà nhìn những người khách rào rào bước xuống từ các toa. Nhiều người ăn mặc sang trọng, đàn ông áo tay kiến mát, giày da bóng láng. Đàn bà che dù áo mốt, dép cườm. Họ có vẻ sung sướng hãnh diện cười nói râm ran đi ngang qua chỗ Trà đứng. Dường như họ không thấy đứa bé bất hạnh này. Một bé gái trạc tuổi Trà mặc áo dài màu bông phấn, che dù cán cụt. Hồi ở dưới ngoại, bé Trà chỉ ước ao được một cái áo bà ba mới vào ngày Tết. Ngoại may cho Trà một cái, nhưng chỉ được bận trong dịp Tết. Qua Tết phải cởi ra giặt rồi cất vô tủ. Cái áo đã chợt và bỏ xó không biết từ lúc nào, bé cũng đã quên đi. Bây giờ Trà lại có ước mơ khác. Được má may cho một chiếc áo dài để về thăm quê ngoại, cũng đi trên chuyến xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho này, nhưng được ngồi trên băng ngó ra cửa sổ, chứ không bị người ta gọi là cô bánh ú hay là cô chả giò nữa. Cái sàn của ai quơ lìa trước mặt làm đứt giấc mơ áo mới của bé. Thằng Ẩn trở lại vừa nói rối rít vừa trao tiền cho Trà.
Ê, anh bán hết trơn rồi nè, nếu mà có cả trăm cái nữa nha, anh cũng cho bay luôn, ở nhà còn bánh không cưng?
Còn, nhưng mà chân em đau cả nhá, không đi được.
Ẩn buông cái sàn ngồi xuống dán ống quần bé Trà. Bé Trà bước tránh và hét.
Làm gì vậy, đồ quỷ?
Thì đưa cái đầu gối cho anh coi chứ.
Kỳ quá à.
Bữa nay bán hết sớm thôi, về nghỉ như vậy.
Em muốn về nhà.
Vậy về nhà anh nghe.
Nhà anh ở đâu?
Nhà anh là cái chùa quảnh chạch tí nẹ ở sau dãy núi kia kìa.
Cô bé Trà bật cười. Lâu lắm bé quên cười. Đời bé không có gì đáng cho bé cười cả. Bé lớn lên để bị mắng chửi, bị đòn và để khóc.
Sao? Giờ chịu về chùa Trà Già ăn bánh cúng không? Cô ba Trung Quê Kỳ Trưởng.
Trung Quê Kỳ Trưởng là ai?
Là em đó.
Sao vậy?
Thì Trung Quê Kỳ Trưởng là trà ngon á nha. Bây giờ ha, anh đặt lại tên cho em nha, tên đẹp nha. Em á ha, không phải là trà Hàng Rào trà Quế, mà em á là trà Trung Quê Kỳ Trưởng.
Tôi cũng không phải người Tàu nữa.
Thì không phải người Tàu nhưng mà tên Tàu. Nhiều người đàn bà diệt ở nhà lấy cả chồng Tàu nữa kìa, nhưng mà vẫn tốt chứ đâu có sao đâu.
Câu nói của Ẩn làm bé Trà suy nghĩ. Ờ phải, má với Dượng đó.
Trà chê Tàu, rồi hả sẽ lấy chồng Tàu cho mà coi.
Trà đập dây Ẩn rồi sẵn cái sàn, quơ luôn đuổi Ẩn chạy mịt mù. Khi dừng lại thì hai đứa thở hò he trước cây da. Ẩn vừa nói đứt quãng vừa trỏ cây da rỗng nuột.
Nè, nhà tôi nè.
Nhà đâu vậy?
Hả, cái bọng cây da đó.
Trời đất, nhà gì kỳ vậy?
Sao không kỳ?
Không có cái nóc mà cũng không có cái cửa nữa.
Vậy mà mưa không có ướt nha, ăn trộm có vô được á.
Nhà trống lỏng, có gì mà ăn trộm thèm vô.
Thì em vô thử coi, mát lắm mà ngang.
Ủa, bộ anh ở trống thiệt vậy sao?
Vậy chứ ở đâu, anh đâu có dám về nhà đâu.
Sao vậy?
Nói đừng cười ngang, hồi đó anh đi học á ha. Cái một bữa có thằng rủ anh trốn lớp đi chơi. Cái anh theo được mấy ngày à, thấy sướng hơn đi học. Cái bỏ trường luôn à. Về ha, ổng đánh cho hả mà bỏ mùa luôn. Anh hả còn có bà dì ghẻ nè. Mà bà này bóng có tương anh đâu. Ba anh mà đi vắng á ha. Cái bà hả, bà đùa hùa vô hả, bà đập tiếp luôn. Rồi ba anh đánh anh, cái bà ổng nhậu cái bà đánh luôn à, đánh hùa á cưng. Cái lần ha, ổng đi vắng, cái bà đánh anh, cái anh tức quá. Anh đánh này bả luôn. Ừ, cái ông gì ha, ông phện cho anh trận thừa sống thiếu chết luôn. Cay, đi luôn. Ở vậy nha mà khỏe lắm nha cưng. Chà không tin ha, ở đây thử vài ngày coi biết liền ha.
Ở thử rồi cơm đâu tôi ăn.
Đây có chùa mà, ở đầu hẻm á, có quán cà ri nị ha. Đó, chà thấy mấy anh bảy ăn cơm chưa? Trời ơi, tôi nói vui, tiếc là vui luôn. Bữa nào lại coi đi, họ vô trong quán ha, toàn ăn bóc không à, không có xài đũa. Họ ha, họ dò cái lọn cơm, dò vậy nè, cái họ thấy vô miệng, cái họ lụm cái, hết trơn.
Vậy hả? Anh có ăn chưa?
Ăn hoài chứ sao không ăn, trời ơi, người ta nói nha, người ta ăn xong ha, bỏ đi mình vô mình ăn giùm. Cà ri nị ăn cay xé miệng luôn. Nhưng mà ăn riết rồi cũng quen. Bữa nào ở nhà không cho ha, cái mình vô chùa mình xin. Cái muốn được ông Từ cho bao nhiêu á, nhiều cơm với thịt á, thì mình phải có mưu nha.
Mưu gì?
Mình vô chùa ha, cái mình xá xá con bò vài cái mình lấy tay đó, mình rờ đít nó, cái mình quệt anh trắng mình nè, đó làm gì nè.
Trời đất, Làm gì kỳ vậy?
Thì tại mấy anh bảy chị bảy thợ đạo xứ này nè, rồi cây sức bò nên mình bắt trước để họ kiếm cơm chứ đâu phải mình thợ bò như họ đâu. chào mỏi chân ông.
Mỏi chân.
Ngồi trên rễ cây kia kìa. Hồi nãy á chạy qua trước cửa chùa, chả thấy gì không?
Thấy gì?
Họ cắm cây cờ xanh cờ vàng trên nóc chùa, họ đốt nhiều nhang cắm chung quanh con bò lắm nha. Tuổi này có khách tới đông lắm á chà. Chà muốn xin cơm không? Đi.
Thằng Ẩn nắm tay Lôi Trà trở ra chùa, chợt thấy Trà buồn rười rượi, Ẩn hỏi.
Ủa, bộ Trà không muốn đi hả?
Không, tôi phải về nhà, xe chạy lâu rồi mà Trà chưa về, má còn đánh nữa.
Má ghẻ như là má tôi vậy hả?
Không, má ruột.
Trời ơi, thì Trà cứ nói là bánh ế đi, nên ở trễ chứ có gì đâu.
Trà ngơ ngác trước câu nói của Ẩn. Từ bé đến lớn Trà chưa hề nói láo, bây giờ nghe Ẩn bảo Trà mới dở lẽ ra. Mỗi lần về trễ muốn khỏi bị đòn thì cứ nói láo, chỉ có vậy mà cũng không biết. Ẩn còn bày trò thêm.
Mấy thằng lâu la ở đây á hả, nói láo tài lắm á nghe. Tụi nó hả vô chùa xin cơm nè, muốn ông Từ thương ha, cái tụi nó ôm bụng kêu đói quá đói quá. Cái ông Từ cho liền à, chỉ đi ra ngoài sân ha, cái tụi nó giả bộ đói rồi cái chen lớn vô đám khách xin tiền á, rồi cái móc túi của người ta nè, có thẳng hả xách qua ly mướn trong già, cái chạy luôn à. Ông già kêu la mã tà tới ha, thì nó lủi mất tiêu rồi, có đứa bị bắt nhưng mà khi được thả ra hả làm nữa hả.
Trà càng ngơ ngác, lần đầu tiên Trà nghe những chuyện như vậy. Một buổi sáng như thường lệ, Ẩn ra ga, bỗng gặp bé Trà đang na sàn bánh nặng nề leo lên toa xe. Ẩn bèn bưng giúp bé rồi nắm tay lôi bé lên. Hai đứa quen nhau từ đó, và cũng từ đó Ẩn thường ra sân ga đứng đón Trà. Mỗi lần thấy Trà xa thì Ẩn chạy tới bưng giúp rồi đưa lên toa xe luôn. Nếu xe chưa tới thì Ẩn đi quanh sân bán tiếp với Trà. Bữa nào Trà tới trễ thì Ẩn sốt ruột ngóng trông.
Cây già sau chùa Trà Già dần dần trở thành nơi nghỉ chân quen thuộc với Trà. Đám lâu la trở thành bạn của Trà, cũng như toa xe lửa là khung trời hoạt động của Trà. Trà quen dần và leo lên nhảy xuống rất dễ dàng nhanh nhẹn. Vì phải tranh nhau giành giật nguồn sống, Trà quên cả nguy hiểm. Lắm lúc xe chưa dừng hẳn, Trà đã nhảy lên rào bán lia lịa. Xe đã chạy, Trà còn ở nán lại bán thêm, nên phải nhảy xuống đất khi xe đã tăng tốc độ. 14 tuổi chưa phải là người lớn, nhưng cũng không còn là con nít. Cái tuổi sắp bước qua ngưỡng cửa cuộc đời. Con gái xứ này là vậy, 15-16 là đã có kẻ ngắm nghé dạm hỏi hoặc đã có chủ rồi. Nhưng có ai để ý cô bé có rất nhiều tên, và mỗi cái tên đều là biểu hiện của sự nghèo nàn này. Có nhiều khi Trà bán cả thuốc lào thì lại có thêm một cái tên mới, đó là cô thuốc lào. Trà bắt đầu biết chải tóc suông, kẹp lại dán khéo, mặc áo quần sạch sẽ.
Trời cho Trà một thân hình vừa tầm dốc của người Việt Nam. Đặc biệt những lần Trà mặc chiếc áo sẫm ngắn tay do ông Dượng sắm cho thì lại càng dễ coi. Cánh tay tròn trịa trắng mút vắt ngang sàn bánh, ai thấy cũng nhìn, không biết họ nhìn cái cánh tay con bé hay nhìn những chiếc bánh rẻ tiền của nó bán. Trà thấy hình như mỗi lần Trà mặc áo sẫm ngắn tay thì bánh bán chạy hơn những ngày Trà mặc áo bà ba dài tay. Nghĩ như vậy, Trà cắt hết mấy tay áo bà ba, rồi dần dần Trà chỉ mặc áo ngắn tay. Nắng thành thị chỉ đủ làm cho đôi má của cô gái dậy thì trở thành hai trái mận chín. Và nếu màu da tay hơi ngả màu nâu thì đã có nước phong tên tẩy bớt. Còn bụi đường thì khác nào những đóa hoa confetti làm cho tóc của cô nàng thêm xanh mướt. Trà vừa bán được hai cặp bánh ú và một miếng giò thì có người gọi. Trà lụp chụp và ngã. Ngày nào không té, không ăn cơm mà. Trà đi khập khiễng, một người đàn ông trạc 40 thấy thế bèn hỏi.
Sao cháu đi như vậy hả?
Dạ cháu té.
Coi chừng, lên xuống xe nguy hiểm lắm à nghe cháu.
Bác mua bánh chi hả bác?
Thì bác mua mỗi cái một món, một món một cái. Mà ta nhìn mày lắc hồi cái tao nói lộn. Hay là mua hết cho cả sàn cũng được.
Trà chân hững nhìn trên người khách, Ông ta chậm rãi móc túi trên chiếc áo pyjama, lấy ra một đồng bạc đưa cho Trà.
Nè, cầm đi.
Cháu mới bán, không có tiền thối bán à?
Thì cháu cứ giữ đó đi, chút nữa bác mua thêm.
Cháu đi khắp mấy cái tòa, rủi không gặp lại bác thì làm sao?
Thì khi khác bác mua cũng được mà, bác lên xuống Sài Gòn Mỹ Tho hoài ha.
Bây giờ bác muốn mua bánh gì?
Trà sốt ruột muốn sang tòa khác đông khách hơn. Người khách lấy vài món bánh và lại ép Trà cứ giữ nguyên đồng bạc, trong khi mớ bánh chỉ đáng giá 2 cắt. Trà chuyền qua tòa khác, miệng rao giang, mắt đảo quanh tìm tay ngoắt. Chập sau có đủ tiền, Trà quay lại thối cho khách.
Thôi, cháu giữ đó đi, mai bác mua thêm mà.
Biết cháu có gặp bác nữa không?
Không gặp thì bác tới nhà cháu. Cháu nói với má cháu, gói cho bác 2 đòn bánh tét nhân đậu xanh ngang.
Vậy thôi, để mai cháu đem ra lấy tiền luôn á bác.
Thấy hai bên cù cưa cù nhằn, một bà cụ bên cạnh ra miệng.
Buồn bán gặp người mua như vậy là may mắn, sao không cầm đi nhỏ?
Trà cực chẳng đã, phải nhận tiền. Trà bắt đầu suy nghĩ về người khách. Hay ông ta đã đến mua nhà, mua hàng đặc biệt ở nhà của Dưỡng? Tại sao ông ta đặt má gói bánh? Trà sợ ông ta là khách lén lút của Dưỡng, rồi Trà sẽ bị liên lụy nên lủi nhanh sang toa khác. Trà chuyền một hơi qua mấy toa liền mới yên tâm. Trà ngồi phịch xuống sàn xe mà thở dốc, nhưng gương mặt của người khách cứ chập chờn trong đầu Trà. Ông ta nói với giọng khác khác với những ông khách mua hàng, hình như Trà có gặp ông ở đâu. Trà cố moi óc nhưng không nhớ ra. Trà mơ màng rồi ngủ thiếp đi với vết đau ở chân.
Tiếng còi tàu dài làm cho Trà giật mình. Trà cuống cuồng, tàu sắp chạy. Trà quơ sằng bánh, không còn gì hết. 2 khúc giò mấy cặp bánh ú còn lại đã biến đi đâu. Lần nào trước khi Trà ra đi, má cũng đếm kỹ từng món và nghiến răng.
Về á, thiếu 1 xu là mày chết với tao nghe mày.
Má mê tiền hơn thương con. Lần này chẳng những thiếu 1 xu mà sẽ thiếu gần 1 đồng bạc. Chưa bị đòn mà nước mắt của Trà đã tuôn ròng. Trà càng não lòng, nào biết cầu cứu với ai. Bỗng có tiếng hỏi.
Cháu còn giò chả không?
Dạ, còn, mà ai lấy mất rồi?
Ủa, vậy hả? Mất rồi à? Bao nhiêu, bác đền cho.
Dạ, 1 đồng bạc.
Lại người đàn ông lúc nãy, người khách ngồi xuống băng xe, ung dung móc bóp lấy ra tờ giấy bạc để trên sàn.
Mặc kệ ai lấy, nhưng thôi để bác đền cho, nghe.
Trà ngạc nhiên nhìn người đàn ông lạ. Sao ông ta lại cho mình đến 1 đồng? Người đàn ông lại vui vẻ và thân mật.
Thôi cháu xuống đất, rồi bác nói cho cháu nghe chuyện này.
Tôi phải về nhà, tôi không đi đâu.
Về trễ, nếu má mà có đánh đòn á, thì bảo ba...
Ông đừng nói vậy nha, ba tôi chết rồi.
Phải, nhưng mà cháu không biết ba cháu bằng bác đâu. Đi theo bác đi, rồi bác kể cho mà nghe.
Thấy ông ta không có vẻ bất lương, giả lại giữa nơi đông người chắc ông ta không dám làm gì, nên Trà đi theo. Đứa bé vào một quán nước lụp xụp cạnh sân ga, còn ông khách bảo Trà ngồi và mở đầu câu chuyện.
Đáng lẽ cháu là con của bác. Lần đó, cháu với má cháu về thăm mộ ba cháu. Chính bác chặn đường định kể cho cháu nghe, nhưng có lẽ hương hồn của ba cháu còn uất ức, không có muốn cho cháu với má cháu nghe, nên gây ra trận cuồng phong cản trở. Từ đó, bác không có yên lòng. Bác nhất quyết là phải tìm cách kể cho cháu nghe. Cháu không biết chứ, chính bác đã vào nhà cháu, mua hàng 2-3 lần rồi đó.
Giọng ông khách tỉnh khô nhưng Trà vô cùng ngạc nhiên, câu nói như sét đánh ngang tai. Trà suýt kêu lên, nhưng người đàn ông tiếp ngay không để cho Trà kịp nói.
Nếu mà bác kể với má cháu ở trong nhà thì rất là bất tiện. Còn chờ cơ hội mà má cháu đi ra ngoài như là đi bổ hàng hoặc đi chợ chẳng hạn, rồi chặn đường má cháu thì càng bất tiện hơn. Bởi vậy từ ngày ba cháu mà chết tới nay nghe, bác vẫn giữ câu chuyện trong bụng hả? Bây giờ cháu lớn rồi, cháu có thể hiểu được, nên bác kể cho cháu nghe. Số là hồi đó bác còn trẻ lắm, bác đã đi hỏi má cháu rồi.
Bỗng Trà la ú ớ và chỉ trỏ lia lịa và la lên.
Ăn cắp.
Người đàn ông ngoảnh lại thì thấy một thằng bé đã xách chiếc dép da của mình chạy lủi trong đám đông. Ông định đuổi theo, nhưng nó đã biến mất.
Chà chà, Mã Tà tới kìa.
Trà quay lại thì thấy Ẩn xe lửa cán. Ẩn lôi tay Trà. Trà không biết chuyện gì, nhưng nghe hai tiếng Mã Tà thì cũng cứ chạy theo, rẽ vào những con đường hẻm, những ngõ ngách quanh co mà một người lạ không thể nào đuổi kịp. Trà ngồi phải xuống đất, còn hồn còn chưa trở lại xác. Tưởng đã vượt hàng trăm cây số, chẳng ngờ đây chỉ là cây da rỗng ruột. Trà vừa thở vừa nói.
Bữa nay, mất bộn bánh, về nhà má đánh chết á.
Trời ơi, đừng lo, chút nữa tôi bù lại cho. Ủa, hồi nãy thằng cha nào nói chuyện với Trà vậy?
Ai biết đâu, sao lâu la của anh lại thổi cái dép của người ta?
Anh nghe thằng Trà nói cái gì giống như là Trà là con của thằng Trà phải không?
Tôi đâu có quen đâu.
Không quen sao nói chuyện lâu vậy? Nếu là ba của Trà đó, thì anh kêu tụi nó trả cái tép lại, ha?
Ai biết đâu á. Thôi, để tôi về.
Khoan đã, để anh cho Trà này nè, ngồi đây nha, đừng có đâu hết nha.
Nói xong Ẩn chung vô bọng cây, một chút trở ra với một gói giấy trên tay.
Cái gì vậy?
Thằng Ẩn đặt cái gói xuống đất, tháo mấy khoanh dây thun rồi mở giấy ra. Ẩn cầm hai mảnh gỗ gõ gõ vào nhau như nhịp sanh hát cải lương. Trà nhìn, biết là đôi guốc, nhưng không phải là guốc thường.
Ủa, ở đâu mà anh có vậy?
Lần đầu tiên Trà nhìn thấy đôi guốc lạ lùng, thằng Ẩn đưa cho Trà một chiếc và nói.
Đây là guốc gu.
Guốc gì không có hoài, tôi làm sao mang?
Thì người ta kẹp lại như vậy nè.
Ẩn định đặt bàn chân của mình lên, nhưng chợt thấy nó đen thui, to chè bè, liếp cả chiếc guốc nên rút lại.
Ừ, giờ Trà mang thử đi.
Không đợi Trà nhúc nhích, Ẩn kéo bàn chân cô bé đặt lên, chiếc gu trắng như một đóa hoa huệ nở giữa hai ngón chân xinh xinh. Ẩn thủ thỉ.
Coi nè, vừa ghê chưa?
Bàn chân cô bé tuy chẳng mang guốc mang giày, nhưng không phải loại ruộng, suốt ngày chỉ đi trên mặt phẳng đường nhựa hoặc sàn toa xe. Tuy không đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi bất xứng với đôi gu ngà. Trà ngó xuống thấy hơi lạ, nên hỏi.
Rồi, tôi làm sao đi?
Thì Trà cứ đi thử đi.
Trà bước tới bước lui dài ba bước, rồi một chiếc suốt rút ra, Trà ngồi khuỵ xuống kêu.
Đau thấy mồ à!
Mấy bà nhà giàu mới sắm nổi loại guốc này đó nghe.
Cái cục trắng trắng này bằng gì vậy?
Thì chắc là ngà voi á.
Ủa, ở đâu vậy?
Thì Trà cứ mang đi đừng hỏi nữa, tôi không biết đâu.
Một hôm đứng bên đoàn xe đang chuyển bánh, thằng Ẩn gặp một bà sồm sồm ăn mặc sang trọng. Sợ trễ tàu nên bà tất tả đi nhanh, rủi trật chân giăng chiếc guốc. Bà bước lên xe, chiếc còn lại cũng giăng luôn. Thằng Ẩn lượm lấy đuổi theo, nhưng chiếc xe đã tăng tốc lực. Không biết Ẩn chạy theo không kịp hay thấy đôi guốc lạ nó muốn giữ làm của. Trà đứng tần ngần, hai tay xách nhón hai ống quần đen lên để nhìn hai cục gu cho rõ. Bất giác thằng Ẩn giở ống quần lên và nói.
Đâu, đưa anh coi cái đầu gối còn chạy không?
Rồi nó ôm quàng đôi chân của Trà, làm Trà té sụm trên vai nó. Trà dùng ra chạy, sợ có ai nhìn thấy, bỏ lại phía sau đôi guốc lạ với người bạn đang ngẩn ngơ nhìn theo. Trà chạy về tới đầu hẻm nhà thì dừng lại. Trà nhất định giấu đồng bạc của người khách cho để làm vốn riêng. Má sẽ đánh đòn về việc Trà làm mất bánh. Trà tìm cách nói láo như bọn lâu la của Ẩn, ôm bụng no kêu đói xin cơm chùa. Trà sẽ ôm bụng kêu đau và bảo mai không đi bán bánh được thì sẽ thoát khỏi trận đòn. Đến nhà, Trà đau bụng thật, cái chứng đau của con gái mới lớn lên.
Nhưng những nỗi sợ biến nhanh khi Trà thấy nụ cười trên môi má. Đã lâu lắm, có lẽ từ ngày rời nhà ngoại về ở với má. Bữa nay mới thấy má vui vẻ với Trà. Má không cho Trà những câu chửi mắng với cái điệp khúc hung ác bất hủ.
Tao đánh mày chết, cho tiệt những cái quân bội bạc mà.
Đệm thêm những cái nghiến răng như cốc kêu trời hạng tháng ba. Một bà mẹ ác nhất thế gian. Ông dưỡng Trà cũng nói líu lo tiếng ăn nam lơ lớ, rỗng rãng, làm cho không khí trong nhà vui như Tết. Trên mâm cơm đã dọn sẵn những món ngon, đậu xào, thịt kho tàu, giò heo hầm. Má bới ba chén cơm, ba người ngồi chung mâm, chuyện lạ đời Trà. Trà linh tính, đoán sắp có việc gì quan trọng. Mà đúng thiệt, cơm nước vừa xong, Trà đếm tiền giao cho má, và sửa soạn nói láo, như đã sắp sẵn trong bụng. Nhưng má vui vẻ nói.
Con à, con đi tắm rửa sạch sẽ, rồi đi vô thay cái bộ quần áo mới ở trong buồng đi. Dạ, lấy con nhóm lửa trong lò nấu bánh tét đó má.
Để đó, cho má lo.
Ôi tiếng má ngọt ngào, hằng mấy năm trời trà mới được nghe má bố thí cho con. Trà đi tắm và vào buồng, bộ đồ lụa in hoa đắt tiền, nằm giăng tay trên giường như một người đang chờ đợi hạnh phúc.
Trà tuột bỏ bộ đồ xe lửa cán và mặc quần áo mới vào. Trà ngẩn ngơ nhìn mình trong kiếng mà tưởng ai. Ai đâu chứ không phải cô gái bán bánh trên các chuyến tàu. Môi son mắt biếc, mặt trắng ngần, hai cánh tay như hai thỏi ngà tròn và cặp bánh ú đội dung áo. Mặt bừng nóng, Trà nghe như đang ngồi gần trả bánh đang sôi. Bên trong nhà dành cho Á Phù Dung, khách hàng của ông Dượng lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Họ đội nón sùng sụp không cho ai nhìn rõ mặt họ, để họ nhìn rõ mặt người khác chăng? Bỗng nghe có tiếng một người đàn bà, má Trà sầm xì với bà ta hồi lâu sau bếp rồi kêu giọng vào buồng.
Trà! Trà! Ra đây con!
Trà không biết má bảo việc gì, nhưng vẫn dạ một tiếng dịu dàng và bước ra. Trà khuỳnh lại trước mặt một người đàn bà có cái thẹo to trên giữa trán. Má trỏ bà ta.
Nè, đây là dì Hảo, bạn của má. À, dì sẽ dẫn con đi nha.
Dạ, đi đâu hả má?
Dì Hảo tìm cho con được việc làm ở khách sạn Tây.
Khách sạn là cái gì hả má?
Là phòng ngủ á.
Dì Hảo đứng bên cạnh má tiếp lời.
Nè, cháu còn nhỏ, chưa biết đâu. À, để tới đó rồi sẽ hay, đừng hỏi gì hết nha. Cứ đi theo dì nha. Nè, ông chủ ông chịu mướn cháu 15 đồng một tháng, công việc khỏe lắm. À, cháu chỉ bưng rượu cho khách uống thôi ha. Khách uống xong lại còn cho thêm tiền, kêu là tiền bục ba nữa.
Thôi, đi đi chị.
À, rồi vừa đi chị vừa nói cho nó nghe. Việc làm dễ ủi chứ khó khiết gì hỏi lâu lắc.
Trà không hiểu gì hết. Cứ đi theo dì Hảo, với bộ áo quần mới, Trà ra khỏi nhà. Hai bên hẻm đều dòm, dì ra bến tìm xe thổ mộ, dắt Trà lên xe, khách ngồi chật cứng. Trà và dì Hảo phải ngồi quay mặt ra sau, hai chân thòng xuống, lắc lẻo gần đụng đất. Xe lăn bánh chậm chậm trên đường đá gồ ghề, qua những ổ gà, chiếc xe sốc mạnh, Trà phải bám chắc thành xe để khỏi chúi đầu. Xe dừng lại nhiều nơi cho khách xuống và rước khách lên. Qua nhiều đường nhiều phố lạ quắc, Trà không biết là đâu.
Gần tới chưa gì?
Còn chút nữa hay cháu? À, cháu đói bụng không? À, dì biểu xe ghé lại dì mua bánh dừa cho ăn nha.
Dạ, con ăn cơm ở nhà rồi.
À, cái đồng hồ ba mặt đó cháu, khách sạn ở bên cạnh kia kìa.
Lòng bé Trà buồn tên, bé nhớ quê nội, quê ngoại. Nhớ đồng quê, nhớ những trò chơi với chúng bạn. Trà không muốn đi xa má, xa đám lâu la bên chùa Trà Già. Ở những nơi đó, không có gì vui sướng, nhưng đi xa cũng nhớ. Chập sau xe đổ bên cột đồng hồ, dì Hảo vừa dắt Trà đi, vừa nói.
Cái đồng hồ này á để dành ngó cho vui vậy thôi, chứ nó đâu chạy đâu. Nè, cháu để ý coi, cái cây kim đồng hồ á bây giờ nó nằm chỗ nào, thì tới khuya nó cũng nằm ở đó. Chứ không có nhúc nhích. Nè, đừng có coi nó mà lầm ngang.
Dạ, vậy người ta dựng nó lên chi vậy gì?
Dựng để chơi vậy thôi, chứ tới đúng 12 giờ thì lính thủy ở bờ sông, họ bắn một phát súng. À, vậy nè, cứ hễ nghe cái bùm á, thì biết đó là đúng 12 giờ trưa, hoặc là 12 giờ khuya. Nè, tới rồi đó cháu.
Trà nhìn theo, một ngôi nhà nền đúc lớn, có hàng rào cây cắt thiệt thẳng. Hai trụ cổng bằng gạch có bóng đèn trên chóp như hai người mình to đầu bé. Dì Hảo dừng lại, thò tay qua song sắt, cầm cái chuông nhỏ lắc lắc. Một ông già lụm cụm chạy ra, mở hé cánh cửa phụ bên cổng. Dì Hảo đẩy Trà vào, rồi đi theo sau. Hai người vừa lách qua, thì lão khép lại ngay như sợ có ai theo vô. Dì Hảo níu tay Trà đứng lại, rồi móc trong tay nải ra một đôi guốc đặt xuống đất.
Mang vô con. Hồi chiều lụp chụp á, rồi dì quên.
Trà như bị điện giật, đôi guốc gu. Thấy Trà lựng khựng không chịu mang, dì Hảo nói.
Nè, nhà người ta sang trọng, mình phải mang cái thứ guốc này nó mới xứng.
Cháu không biết mang loại guốc này.
Dễ ợt chứ gì, nè, cháu cứ kẹp cái cục gu á.
Dì Hảo vừa nói vừa khom xuống tra guốc vô chân Trà, nhưng Trà cứ dậy nảy.
Sao dì không mang cái gì?
Cháu mới cần. Chứ gì mang làm gì?
Cực chẳng đỡ, Trà phải nghe lời, và khập khiễng đi theo dì Hảo. Cửa nhà đã mở sẵn, dì dắt trà thẳng vào salon, không chút ngại ngùng, làm như dì đã đến đây nhiều lần nên thuộc đường quen lối.